Phước đức nhân duyên. Còn vài hôm nữa thì chấm dứt. Trong những thời ngắn ngủi còn lại này, dòm cố gắng trả lời một vài câu hỏi, cũng như đúc kết lại nội dung của cuộc tọa đàm này. Đầu tiên thì xin thưa rằng pháp hộ niệm rất là đơn giản, rất là dễ dàng, nhưng vì có nhiều người sơ ý, thấy quá dễ dàng cho nên không nghiên cứu kỹ. Khi đối diện với một vấn đề, thầy thường hay quên, vĩnh quá, hoặc là ứng dụng sai. Có nhiều người đến mình này vẫn còn lầm lẫn. Hộ niệm là các phương pháp hậu sự, cầu siêu, phấn an, hoặc là hộ tán. Có nhiều người để áp dụng thêm những cái nguyên tắc này, nguyên tắc nọ, cho nên làm cho cuộc hộ niệm có lẽ thêm rắc rối hơn. Chính vì vậy mình nói là hộ niệm, chứ thực ra thì có nhiều cái đường lối nó lệch đi. Và chính để cho công cuộc hộ niệm nó được cái duyên lâu dài hơn thì chúng ta cố gắng học tập. Rồi khi mà chư vị nắm vững cái phương pháp hộ niệm rồi thì nên loan truyền ra và hướng dẫn lại những người khác hộ niệm cho chính xác. Có như vậy thì hy vọng có nhiều người được vãng sanh. Ví dụ như cách đây cỡ chừng mấy tuần, mình có nhận được một điện thoại của một vị ở bên Canada điện thoại qua, là khi mà nghe được cái đĩa MP3 hộ niệm là pháp tu thì cô ta rất là mừng. Và bên cạnh cái mừng đó, cô nói mà rơi nước mắt, là từ trước tới giờ cô cũng đi hộ niệm cho người ta, nhưng mà bây giờ nghe cái cuộn băng này, cô thấy hoàn toàn là sai. Và cô cũng đáng tiếc nữa là nếu mà nghe trước được 2 tháng thì cô cứu được người thân của cô rồi. Chính vì thế mà khi ta đi ra ngoài gặp một người hộ niệm mà lỡ người ta có làm sai, chúng ta cũng thông cảm rồi tìm cách hướng dẫn họ. Chứ đừng có nên mà thấy một người làm sai rồi chúng ta đánh giá rằng là hộ niệm sai. Vì thực sự là bây giờ ban hộ niệm ở khắp nơi nhiều lắm. Có nhiều ban hộ niệm hoàn toàn mình chưa gặp một lần nào, và người ta nghe thoang thoáng qua vấn đề hộ niệm cho nên người ta cũng áp dụng hộ niệm đủ cách hết. Nhưng mà thực ra là không phải hộ niệm. Khi mà gặp trường hợp như vậy chúng ta cố gắng tìm tài liệu đưa cho họ, và nếu có duyên hướng dẫn họ làm cho đúng để có người vãng sanh, thì đó là cái điều tốt. Có nhiều người vì chưa biết qua pháp môn hộ niệm rồi gặp phải những người hộ niệm sai, người ta mạnh dạn lên tiếng rằng là phương pháp hộ niệm sai, mà thực ra thì đây chẳng qua là những trường hợp có tính chất cá nhân đặc thù, cho hoàn toàn không phải như vậy. Và xin thưa thật là cũng có nhiều người biết qua phương pháp hộ niệm, nhưng mà rồi khi áp dụng cũng có những cái trường hợp sơ suất. Ví dụ như ngay chính ở tại đây chốn đâu hết, có một lần hộ niệm thì do mắc bận không có tham dự được. Thì khi mà gửi cho chư vị tới hộ niệm thì thực ra họ vừa không để ý, cho nên khi ngồi vô hộ niệm mới thấy lung tung liền. Một người thì đưa chú vào, rồi người thì thêm kinh vào, rồi người thì thêm những cái bài này bài nọ vào. Tự nhiên mình thấy là nó trở ngại liền. Cho nên khi mà mình gặp trường hợp mình đã có trải qua kinh nghiệm, mà khi đối diện tới một cái sự việc mình cũng phải lung túng, thì phải chấp nhận là người khác cũng có những lúc lung túng trong đó. Hôm nay em xin nói qua một chút về vấn đề khai thị, là tại vì vừa mới vừa rồi đây phát hiện qua một vài cái băng hộ niệm người ta gửi tới, thì mới phát hiện ra cái chỗ khai thị. Tại vì vấn đề này nó quan trọng lắm. Khai thị cho người bệnh, cái điều cần thiết nhất là cái lòng chân thành, tha thiết, từ bi, yêu thương. Mình muốn làm sao cho người đó hóa giải được những cái gốc mắc, cái khó khăn, để mà phát tâm tin tưởng niệm Phật vãng sanh. Mình phải đem cái lòng thành của mình, lòng thương yêu của mình giống như là người thân thiết nhất của mình, để mà giúp đỡ cho họ thì mới đúng. Có nhiều người khai thị mà nói nhanh quá, không biết hình như là họ thuộc lòng mà sao đó không biết, mà họ nói rất là nhanh mà lại rất là dài. Hôm trước có một lần giữa âm thấy được một cái cục hộ niệm qua bên Âu Châu mà từ Việt Nam người ta gửi qua. Lúc đó cái người bệnh đã chết rồi, cái vị đó đứng khai thị coi trong đồng hồ 18-19 phút gì đó mới xong một lần. Xin thưa thật là chính mình khi mà nghe khai thị mà nghe luôn một lần còn 20 phút thì mình cũng chán, chứ đừng có nói là cái vị ra đi đó. Nhiều khi thân đúng ấm mà nghe như vậy người ta cũng chán, người ta bỏ ra đi luôn. Khai thị chậm rãi, thành tâm, đem những điểm thoát là chính, nói thẳng với người bệnh: Nam mô A Di Đà Phật, bác Trần Văn X ơi, bác đã xả bỏ báo thân đến giờ này là 4 giờ rồi. Nếu bác còn ở đây thì như vậy là có thể sửa ý. Mau mau nhiếp tâm lại bác ơi, niệm câu A Di Đà Phật không thể nào nương dựa vào cái thân này nữa rồi. Bây giờ chỉ còn có câu A Di Đà Phật, quyết lòng niệm nguyện vãng sanh chờ ngài đến. Đi theo A Di Đà Phật, đừng đi theo người nào khác. Thôi bây giờ đây nhíp tâm lại, mau mau đừng chần chờ nữa, niệm Phật với chúng con để theo quang minh A Di Đà Phật về Tây Phương. Đủ rồi. Có nhiều người cứ đưa lý luận này lý luận nọ nhất là những ban hộ niệm mới, những người mà mới biết qua hộ niệm, môi móc cho hết tất cả những lý đạo gì mà mình học được từ trước tới giờ, đem ra giảng giải trong cái lúc hộ niệm, thực sự là cái điều không hay. Lúc khai thị cho người bệnh mà còn sống thì mình có thể vui vẻ cầm tay cầm chân để mà tạo không khí nó vui tươi, giúp cho người bệnh vững vàng không sợ chết. Khi mà người ta đã tắt hơi rồi, mình khai thị phải trang nghiêm thành khẩn, đem cả cái lòng từ bi của mình ra mà nhắc nhủ. Mình cứ tưởng tượng là sợ rằng người đó lưu luyến cái thân, sợ rằng người đó lưu luyến gia đình, sợ rằng người đó tự nhiên phân vân, gặp những cảnh giới này cảnh giới nọ, chao đảo tinh thần. Mình nhắc nhở cho họ giật mình tỉnh ngộ. Ví dụ như ngày hôm nay tôi gặp được cùng phim của chị Đặng Hồng Khanh mà tôi chưa coi. Quý vị nhớ là sau 8 tiếng đồng hồ chị này bị trở ngại, vì tinh thần là muốn quyết liệt để cho chị nói giật mình. Dòng nói rất là ngắn gọn nhưng mà rất là mạnh, mạnh hơn ngày thường, mạnh hơn tất cả những cái khác. Tại vì lúc đó mình nói qua điện thoại rồi, mà mình nói không mạnh nữa thì trong vòng mà một vài phút này làm sao cho người đó giật mình được. Cho nên tất cả những cái phương tiện thiền xảo tâm lý này mình nên đem ra ứng dụng để mà xúi dục họ đừng có chần chờ nữa. Làm sao làm ngay trong giờ phút này phải niệm Phật liền. Khi mà các thầy giật mình tỉnh ngộ hội đồng một cái, tự nhiên cảm ứng họ đi theo quang minh của Phật, cứu được một thần thức, một cái huệ mạng, thay vì chịu đời đời kiếp kiếp khổ đau, trở về Tây Phương hướng đời an lạc, một đời thành tựu. Công đức này đâu phải là tầm thường. Cho nên xin chư vị cố gắng học hỏi thêm về vấn đề điều giải oan gia trái chủ. Xin chư vị là khi điều giải phải chắp tay lại, phải thành khẩn. Người điều giải phải thành khẩn, cái lòng thành khẩn nó chiếm giá trị tới 90% lúc điều giải. Đừng có dùng lý lẽ nhiều quá. Và những người mà hộ niệm viên lúc đó cũng phải thành khẩn, phải chân thành, phải trang nghiêm, không được làm ồn ào trong lúc điều giải oan gia trái chủ. Không được kéo ghế, không được tăng hắn, không được. Thí dụ như là người trưởng ban người ta đang điều giải, lỡ người ta sơ suất cái gì cũng không sao cả. Cái lời nói người ta thì có thể lấp vấp, nhưng cái tâm người ta thành. Rồi nhờ những tâm thành của những vị đồng tu cảm ứng. Quý vị nên nhớ là tâm tâm cảm ứng với nhau. Tâm mà đang thành khổng như vậy, tự nhiên trong cái tâm này nó phát ra gọi là cái từ trường cảm ứng với nhau. Nếu mà nhất là những vị trưởng ban mà khởi lên cái tâm cống cao ngã mạn, chứ vị đấy coi không bao giờ điều giải được. Hoặc là thí dụ như là quá sợ sệt, quá e dè, thường thường bị trở ngại. Mà nhất là những người ở trong gia đình con cái không tin tưởng, phá, thường thường bị trở ngại dữ lắm. Thực ra nhiều khi họ không phá tại chỗ và phá trong buồng cũng rất là ảnh hưởng đến người bệnh ra đi. Mong chư vị nhớ cho cái điểm này: chân thành, chí thành, chí kính. Người đi hộ niệm rất cần cái tâm chân thành, không cần một cái năng lực nào hết. Có nhiều người cứ nghĩ là tôi với tu sẽ có cái năng lực nào đó, hoàn toàn không có. Nếu mà có những người nào nói tôi tu chứ có năng lực, khi biết đã có năng lực rồi ra hộ niệm, hộ niệm trường hợp nào trật trường hợp đó, hộ niệm ca nào hư ca đó. Tại vì cái tâm cống cao ngã mạn không bao giờ tương ưng với đại nguyện của Đức A Di Đà, không bao giờ làm cho người bệnh được thoải mái, mà oan gia trái chủ cũng không có thoải mái khi mà họ nghe những lời nói của mình. Nguyện cho chư vị lấy lòng thành từ bi ra đi hộ niệm sẽ thấy cứu người rõ rệt. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.